Các bạn nhỏ thân mến, mến thân của chú mèo đi dép ơi, chú mèo đã quay trở lại rồi đây. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cảm ơn bé Noi đến từ trường Skyline Hội An, bé Nana, bé Henry Cáo, bé Minh Quân cùng các phụ huynh đã donate để ủng hộ chú mèo xuất bản chương trình số 482 này. Chương trình hôm nay sẽ là một câu chuyện đến từ đất nước Italia xa xôi có tên là Dãy Đành Đạch Giả Vờ Điếc. Chuyện bắt đầu như sau. Tại một hòn đảo nằm ở phía nam nước Ý, có một ngôi làng nằm trên sườn đồi nhìn ra biển. Cả ngôi làng đều được quét sơn trắng tinh, mái nhà sơn màu xanh nước biển. Trong làng có một cậu bé tên là Dãy Đành Đạch. Vì sao cậu có tên như thế? Là vì cậu rất hay khóc nhè. Mỗi khi thích thứ gì, cậu sẽ đòi bố mẹ phải chiều ngay. Nếu bố mẹ không đồng ý, cậu sẽ nằm lăn ra sàn nhà gào khóc và dãy lên đành đạch. Nếu bố mẹ vẫn không đồng ý, cậu sẽ chạy lại ôm chân ông nội dãy giụa. Nếu ông nội vẫn không đồng ý, cậu sẽ lăn xả vào lòng bà gào khóc. Đến nước này thì cậu muốn gì được nấy. Bố mẹ cậu không chịu nổi, đành cho Dãy Đành Đạch một con dê nhỏ, bảo cậu lên núi chăn dê để ở nhà đỡ phải đau đầu. Được ra ngoài chơi, Đành Đạch thích lắm. Cậu bỏ mặc dê rồi trèo lên cây hái quả ô liu, ném vào những người qua đường. Buổi trưa, có một bà cụ già ôm rổ trứng đi ngang qua. Trời nắng to, bà cụ dừng dưới gốc cây tránh nắng. Bà cụ thấy Đành Đạch có bình nước thì hỏi: "Cháu bé ơi, cho bà xin một hớp nước với, bà khát quá." Đành Đạch trả lời: "Không cho, bình này hết rồi." Bà cụ buồn thiu, nằm dưới gốc cây ngủ trưa cho đỡ mệt. Đành Đạch liền lấy quả ô liu ném vào bà cụ. Bà cụ bị khó ngủ thì nói: "Kìa cháu, đừng ném, cho bà ngủ với." Đành Đạch giả vờ vô tội nói: "Cây nó tự dụng đấy." Thấy bà cụ vẫn ngủ, Đành Đạch len lén trèo xuống đất, nhặt một hòn đá to, rồi từ trên cây nó thả cả hòn đá xuống rổ trứng của bà lão. Một tiếng sầm vang lên, trứng trong rổ vỡ tung tóe, lòng trắng lòng đỏ bắn ra bè bét. Bà lão giật nảy mình, chồm dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Nhận ra ổ trứng đã bị đá ném vỡ nát, bà cụ quát lên: "Sao cháu ném vỡ rổ trứng của bà?" Đành Đạch giả vờ không nghe thấy. Bà cụ lại quát to hơn: "Cháu làm vỡ hết rổ trứng của bà rồi đây này." Đành Đạch lại nhìn đi chỗ khác, giả vờ say mê hái mấy quả ô liu. Bà cụ lại quát: "Xuống đây, đồ phá hoại." Đành Đạch liền nói vọng xuống: "Ơ, mưa đá đấy, không phải cháu làm." Bỗng nhiên, bà cụ nói giọng nhẹ nhàng: "Này cháu bé, từ bây giờ cháu sẽ không ăn được nữa, không ngủ được nữa và cháu cũng không cần phải lớn nữa. Cho đến khi nào cháu tìm được quả táo biết hát trên núi cấm và mang đến cho cô Victoria ở giếng cạn, chỉ khi đó cháu mới lớn được." Đành Đạch lại giả vờ điếc, quay đi chỗ khác. Bà cụ lẳng lặng quay lưng đi mất. Từ hôm ấy, nói ra thật kỳ cục, Dãy Đành Đạch ăn gì cũng không thấy ngon. Nó dãy giụa khóc lóc, đòi hết thứ này đến thứ khác, nhưng hễ cứ đưa thứ gì lên miệng thì đồ ăn đó trở nên nhạt thách, dai nhách. Miếng bim bim trở nên đắng ngắt, còn một ngụm coca cũng trở nên cay đến xé lưỡi. Chẳng hiểu vì sao, mỗi khi đêm xuống, Dãy Đành Đạch lại không ngủ được. Cho dù lên giường từ rất sớm, buồn ngủ đến díu cả mắt, nhưng Đành Đạch vẫn không thể ngủ. Phải đến rất khuya, cậu mới thiêm thiếp đi được một lúc. Sáng hôm sau, vừa sớm tinh mơ, khi con gà trống đầu tiên trong làng cất tiếng gáy, mí mắt của Đành Đạch sẽ mở ra, và cho dù buồn ngủ đến phát khóc, cậu ta vẫn không thể nhắm mắt lại. Mặc cho bố mẹ ông bà chăm sóc thế nào, Dãy Đành Đạch không thể lớn nổi, càng ngày càng còi cọc. Rồi bọn trẻ trong làng đều lớn lên cả, không ai muốn chơi với một cậu bé suốt ngày dỗi vặt và lăn ra đất ăn vạ. Thế là đành đạch đành chơi với những đứa bé hơn. Nhưng rồi những đứa bé hơn cũng lớn lên, còn dãy đành đạch thì vẫn còi dí còi dị. Khi những bạn bè cùng tuổi đều đã lớn và đi kiếm việc làm, thì đành đạch vẫn bé tí teo như cái ngày mà cậu ta ném vỡ rổ trứng của bà cụ. Một hôm, mẹ của đành đạch ôm mặt khóc. Trời ơi, sao con tôi không lớn lên nổi? Con ơi, con nghĩ xem con có mắc tội với ai không? Đến lúc này thì đành đạch nhớ ra bà cụ già năm xưa. Cậu liền kể lại với mẹ. Mẹ cậu nói, dù thế nào, con cũng phải lên núi cấm tìm quả táo hát và mang đến cho cô Victoria ở giếng cạn thôi. Nói rồi, bà chuẩn bị cho đành đạch thật nhiều bánh nướng và nước hoa quả cho cậu lên đường. Sáng hôm sau, gà vừa gáy sáng, dãy đành đạch đã lọ mọ thức dậy, chào từ biệt bố mẹ ông bà, rồi khệ nệ vác túi bánh nướng, ôm bình nước hoa quả, lên đường đi đến núi cấm. Cậu đi mãi, đến một khu rừng có con suối nhỏ chảy ngang. Bắc qua suối là một cây cầu nhỏ, làm từ một thân cây duy nhất. Nước suối chỉ đến mông người lớn, nhưng với đành đạch thì phải cao đến cổ. Dưới chân cầu có một cô gái đang giặt quần áo. Những bộ quần áo vừa mới giặt xong được vắt ngay lên cầu. Đành đạch chả nói chẳng rằng, dẫm lên những bộ quần áo mà bước đi. Cô gái giặt quần áo liền nói, này thằng kia, sao dẫm lên quần áo của ta? Đành đạch lại giả vờ không nghe thấy, bỏ đi. Không ngờ cô gái kia thật hung dữ, chỉ nhảy ba bước đã sang bờ bên kia của suối, vươn tay túm lấy cổ đành đạch nhấc lên rồi quát, ta nói sao ngươi không trả lời? Đành đạch òa lên khóc, dãy giụa ăn vạ. Ai biết đâu, tôi đang mải nghĩ, ai bảo cô phơi lên cầu, đường tôi đi ai động chạm đến cô? Cô gái kia lại hét vào tai đành đạch. Thế sao ngươi không nói cho ta biết để ta cất quần áo đang phơi? Đành đạch lại gào lên khóc, nước mắt nước mũi văng tùm lum. Thả ta ra, thả ta ra. Cô gái cau mày, nhấc cổ áo đành đạch lên, treo vào một cành cây, rồi xuống suối, giặt lại mấy bộ quần áo bị đành đạch dẫm bẩn. Cậu chàng gào khóc thế nào, cô cũng mặc kệ. Một lúc sau, đành đạch mệt đến nỗi không khóc nổi. Cô gái mới hỏi, có muốn phơi quần áo giúp ta không? Đành đạch nhẹ nhẹ gật đầu. Thế là cô gái gỡ đành đạch xuống, hai người cùng nhau phơi quần áo. Xong việc, cô gái hỏi đành đạch định đi đâu. Anh chàng thật thà kể lại hết mọi chuyện. Cô gái nói, tôi cũng không biết quả táo đó nằm ở đâu. Nhưng thôi, tặng cậu cái chày đập này. Nếu có gì nguy hiểm, cậu cứ ném nó ra. Đành đạch nhận chày đập, cảm ơn cô gái rồi lại lên đường. Đi một đoạn, anh chàng gặp một ông lão mù đang lần mò đi bộ dọc đường. Nghe tiếng bước chân, ông lão quay lại nói, ai đó, làm ơn dắt tôi đi đến con sông phía trước được không? Tôi bị mù, đi lại vất vả quá. Đành đạch lại giả vờ điếc, mặc kệ ông lão, cứ cắm cúi đi thẳng. Đi đến trưa, anh chàng thấy trước mặt có một con sông rộng. Ở bến sông chỉ có duy nhất một con đò. Người lái đò đang ngủ gà ngủ gật. Đành đạch chạy lại nói, cho qua sông. Người lái đò hé mắt trả lời, cậu hỏi tôi đấy à? Nói cho tử tế xem nào. Đành đạch nhăn trán, một lúc sau mới nghĩ ra cách nói chuyện. Chú cho cháu qua sông ạ. Người lái đò trả lời, lịch sự rồi đấy, nhưng đò này đã có người đặt. Khi nào khách đến, cậu có thể xin đi nhờ. Đành đạch nghe vậy, liền ngồi bên sông đợi. Đợi mãi mà chưa thấy vị khách kia tới, cậu lại hỏi người lái đò, khách nào đặt đò mà lâu vậy chú? Người lái đò ngáp dài rồi nói, một ông già mù. Đành đạch nghe vậy thì ngẩn người ra, rồi vội quay lại đi đón ông cụ. Đi mãi, cậu mới gặp ông cụ đang lần mò từng bước trên đường. Cậu lại gần chào hỏi rồi dắt ông cụ đi. Hai người đi đến chiều mới tới chỗ con đò. Trên chuyến đò qua sông, ông cụ lại hỏi chuyện đành đạch. Đành đạch thành thật kể lại chuyện của mình. Ông già nghe chuyện liền nói, ta cũng không biết quả táo đó nằm đâu. nhưng ta cho cậu cây gậy này. Hễ kẻ nào đánh cậu, thì cậu cứ ném cây gậy ra là sẽ chạy thoát. Người lái đò nghe vậy cũng nói, ta cũng không biết gì về quả táo đó, nhưng ta sẽ cho cậu một chai nước nhỏ. Nếu gặp kẻ nào dọa cậu, thì cứ ném vỡ chai nước này là được. Thuyền cập bến, đành đạch lên bờ đi tiếp. Cậu đi đến một nhà xay bột. Trước nhà có một con cáo đang nằm ngủ. Thấy đành đạch đến, con cáo liền nói, này, dãy đành đạch, có gì ngon cho ta ăn với? Đành đạch lại định giả vờ điếc bỏ đi tiếp. Nhưng suy nghĩ một lát, cậu liền đến ngồi bên cạnh cáo, lấy bánh mì và nước hoa quả chia cho con vật cùng ăn uống. Hai người ăn xong, đành đạch định đứng dậy đi tiếp, thì cáo nói, tối rồi, còn đi đâu? Ở lại nhà xay bột này thôi. Tôi biết chuyện của cậu, dãy đành đạch ạ. Quả táo biết hát là do gã người rừng trên đỉnh núi cấm giữ. Gã nhốt quả táo trong một cái lồng vàng. Ở trong lồng vàng thì quả táo im lặng, nhưng lôi nó ra là nó sẽ hát. Lão người rừng ấy nếu mở to mắt, tức là đang ngủ. Còn nếu lão nhắm mắt lại, thì coi chừng, lão đang thức đấy. Ta sẽ cho cậu một cái muỗng ngoáy tai. Nếu lão hỏi cậu đi đâu, cậu phải trả lời rằng mình là thợ cắt tóc ngoáy tai. Lão sẽ bắt cậu ngoáy tai cho lão. Cậu chỉ cần đặt cái muỗng này vào tai lão, cái muỗng sẽ tự ngoáy tai và làm cho lão ngủ say. Khi đó, cậu phải mở lồng, ôm quả táo và chạy thật nhanh xuống bên kia núi. Lão người rừng có tới 10.000 con đười ươi dưới tầng hầm nhà lão. Bọn ấy đuổi kịp sẽ xé xác cậu ra chấm muối ăn thịt đấy. Đành đạch nghe lời cáo, nhận lấy cái muỗng ngoáy tai, ngủ lại một đêm trong nhà xay bột, rồi sáng hôm sau lên đường lúc gà vừa gáy. Cậu trèo lên đỉnh núi, tìm thấy một ngôi nhà xù xì to lớn. Từ trong nhà, một gã người rừng to như con gấu, toàn thân đầy lông lá, bước ra nhắm mắt hỏi,
ngươi là ai?
Đành đạch run như cầy sấy, không dám giả vờ điếc, trả lời ngay,
tôi là thợ ngoáy tai.
Người rừng ngửa cổ cười khanh khạch rồi nói,
vào đây ngoáy tai cho ta.
Thế là đành đạch bước vào nhà, lấy muỗng ngoáy tai cho người rừng. Cái muỗng thần vừa được đặt lên vành tai đã tự động thọc sâu vào tai của người rừng, nhẹ nhẹ gãi vào thành tai, lôi ra từng cục giấy to tướng. Người rừng nằm im như con cún trên sàn nhà, mắt lim dim, miệng há to, nhều cả dãi, ra vẻ vô cùng thích thú. Đợi người rừng mở trừng mắt, dãy đành đạch biết rằng gã đã ngủ say nên len lén lại gần cái lồng vàng, mở cửa lồng nhẹ nhẹ, lôi quả táo ra. Quả táo vừa ra khỏi cửa lồng, lập tức cất tiếng hát. Ai cũng nghĩ quả táo hát rất hay, nhưng sự thực thì không hề. Quả táo chỉ giống lên một bài hết sức vô nghĩa mà thôi. Và nó không chỉ hát, nó còn khóc lóc, ăn vạ, đòi được trở về cái lồng vàng của nó. Tiếng hát như bò giống của quả táo làm người rừng giật mình, lồm cồm bò dậy. Đành đạch vội vàng nhét quả táo vào người rồi lao ra khỏi cửa, chạy về phía bên kia quả núi. Người rừng tức tối mở cửa hầm, gọi lên 10.000 con đười ươi, ra lệnh cho chúng đuổi bắt đành đạch. Đành đạch chạy được một lúc thì thấy sau lưng có tiếng hú hét, tiếng cây cối lao xao. Quay đầu lại thì chỉ thấy trời đất đen ngòm. 10.000 con đười ươi đen sì đuổi theo sau, làm cả cánh rừng tối sầm lại. Sợ quá, đành đạch liền ném cái chày cô gái cho ra sau lưng. Cái chày bỗng to lên khổng lồ, vụt liên tiếp vào đầu lũ đười ươi. Cứ một chày vụt xuống là một con đười ươi lăn ra chết. Nhưng đàn đười ươi quá đông, một lát sau chúng đã hè nhau trói được cái chày xuống đất đuổi tiếp theo sau. Để ủng hộ kênh Chú Mèo Đi Dép ra thêm nhiều câu chuyện, quý vị độc giả có thể donate bằng cách chuyển khoản đến ngân hàng Tiên Phong Bank 000-1600-8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Sự ủng hộ của quý thính giả sẽ giúp hàng nghìn em bé được nghe chuyện mới mỗi ngày.
Đành đạch chạy được thêm một đoạn, lại thấy tiếng hú hét của đàn đười ươi. Quay đầu lại, thấy mấy con đười ươi đã tiến lại gần, nhe hàm răng to tướng, chuẩn bị cắn. Sợ quá, Đành đạch lại ném cái gậy ra sau. Cái gậy vừa chạm đất, liền hóa thành một rừng cây. Những cành cây dài ngoằng thi nhau vụt túi bụi vào lũ đười ươi, làm chúng ôm đầu kêu la thảm thiết. Nhưng đàn đười ươi vẫn quá đông, chúng lần lượt kéo nhau chui ra khỏi khu rừng và tiếp tục đuổi theo Đành đạch. Dãy Đành đạch vừa chạy vừa khóc. Hai cái chân bé xíu đã mỏi đến rã rời, tưởng như không bước nổi, mà đàn đười ươi vẫn dí theo bén gót. Cuối cùng, cậu đành ném cái chai nước nhỏ người lái đò cho ra sau. Nghe uỳnh một tiếng, một con sông hung dữ ào đến, cuốn sạch lũ đười ươi còn lại đi nơi khác. Đành đạch thở phào, ngồi bên bờ khóc giống lên một chập cho đỡ sợ, rồi đứng lên tìm đường đến giếng cạn. Quả táo vẫn không ngừng làm nhảm, nó nói đủ thứ chuyện với Đành đạch. Có một câu hỏi, nó cứ hỏi đi hỏi lại. Đành đạch vừa trả lời xong, quả táo lại hỏi tiếp. Một ngày, nó sẽ hỏi Đành đạch 50 lần câu hỏi. Nếu một cây rau rền từ trên trời rơi xuống, thì liệu nó có rơi vào đầu chúng ta không nhỉ? Nếu Đành đạch giả vờ điếc, quả táo sẽ hỏi, tại sao cậu không trả lời? Cứ như vậy, táo nói không ngừng suốt ngày. Đành đạch cứ đi mãi, ăn gần hết bánh nướng và nước hoa quả mẹ làm cho. Khi cậu nghĩ rằng tai mình sắp điếc vì bị quả táo nói nhiều, thì bất ngờ cái giếng cạn hiện ra. Cậu sung sướng chạy đến bên thành giếng, nhìn xuống tìm cô Victoria xinh đẹp. Nhưng làm gì có cô gái xinh đẹp nào? Trong lòng giếng chỉ có một cô bé bẩn thỉu, thò lò mũi xanh đang đứng nhìn lên. Thấy Đành đạch đến, cô bé nhảy nhót vui mừng, giơ tay vẫy chào nhưng không nói gì. Đành đạch liền hỏi, alo, cho tôi hỏi đây có phải nhà cô Victoria xinh đẹp không? Cô bé gật gật đầu rồi chỉ tay vào chính mình. Đành đạch liền lấy quả táo biết hát ra, giơ lên cao. Cô bé sung sướng nhảy múa, ra hiệu muốn ăn. Đành đạch liền thả quả táo xuống cho cô bé. Cô bé cầm lấy quả táo ăn ngấu nghiến. Ăn xong, cô bé lấy lại được giọng nói, gọi vọng lên trên. Anh vào làng, hỏi xin bác thợ thuộc gia một cuộn dây da dài 10 sải tay, kéo em lên. Đành đạch vội chạy vào ngôi làng gần đó, hỏi mua một cuộn dây da dài 10 sải tay, rồi quay lại chỗ giếng. Hì hục mãi, cô bé Victoria mới trèo lên được miệng giếng. Victoria nói, em bị một mụ phù thủy bắt nhốt xuống giếng vì em chót nói quá nhiều làm mụ mất ngủ. Đành đạch cũng nói, còn anh bị bắt phải còi cọc mãi mãi vì đã ném vỡ rổ trứng của một bà già. Victoria liền nhảy cẫng lên nói, anh đừng lo, em biết cách chữa. Cô bảo Đành đạch há mồm ra, rồi cô thò tay vào, nhổ một cái răng cửa. Cha mẹ ơi! Đành đạch đau đến chảy cả nước mắt. Nhưng lập tức, cậu thấy bụng đói khủng khiếp. Cậu vội vàng thò tay vào túi, lôi ra mấy cái bánh còn lại, nhai ngấu nghiến, rồi ngửa cổ tu sạch cả bình nước hoa quả. Lạ thay, ăn xong bánh, uống xong nước, Đành đạch thấy mình to lớn hẳn lên, trong phút chốc đã trở thành một người trưởng thành cao lớn. Victoria tươi cười, chìa ra một chiếc kéo và nói, còn bây giờ đến lượt em, anh hãy dùng chiếc kéo này, cắt hết chỗ tóc thừa hộ em. Đành đạch cầm kéo và say mê cắt tóc cho Victoria. Mái tóc vừa được cắt tỉa gọn gàng xong, Victoria cũng cao vống lên, chả mấy chốc trở thành một thiếu nữ duyên dáng xinh đẹp vô cùng. Họ sung sướng ôm nhau nhảy múa bên miệng giếng. Đành đạch dẫn Victoria về gặp ông bà cha mẹ. Một đám cưới linh đình diễn ra. Sau này, Đành đạch mở một tiệm cắt tóc tên là Double D Barber. Còn Victoria mở một phòng khám nha khoa trẻ em tên là Xuống Toàn Lợi. Họ sống với nhau hạnh phúc vô cùng. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Dãy Đành đạch giả vờ điếc trên kênh kể chuyện cổ tích lớn nhất Việt Nam, Chú Mèo Đi Dép. Chú Mèo xin hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện lần sau. Còn bây giờ, xin chào Xicalo, bye bye.